vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa.
Kính thưa quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio, và rất vui được trở lại chương trình Lướt Nhạc Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ vâng, chào Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý khán giả đang nghe Đài Hoa Thịnh Đốn Radio hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì không biết là Hiền Lương sẽ đem đến cho quý vị đề tài gì đâu. Đề tài gì đây mà liên quan tới đời sống Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, nếu mà nói đến cái liên quan đến cuộc sống thì em thấy là nó liên quan rất là nhiều thứ. Cũng giống như từ đầu chương trình cho đến bây giờ, nói rất là nhiều về cái vấn đề liên quan đến cuộc sống. Có những cái diễn biến, có những cái vui, có những cái buồn, có những cái mà những cái điều mà nó khi mà nó xảy ra với chúng ta, đó là cái điều mà không ai muốn. Nhưng mà rồi chúng ta phải cố gắng nhìn nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn. Giống như là cái tiêu đề của chị em mình nói là lướt nhạc cuộc sống. Tất cả những cái gì nó cũng đều đi qua trong cuộc đời, thì mỗi chúng ta coi như có những cái điều đó nó nhẹ nhàng hơn. Đó là cũng như là một cái điều mà an ủi cho mình để mà mỗi ngày để mình bước qua nó được nhẹ nhàng.
Dạ vâng, nghe Hiền Lương nói như vậy, tức là chúng ta sống trên đời này có những cái lúc mà chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta rất là kêu là bị nhiều áp lực, rồi nhiều cái nặng nề làm cho chúng ta cảm thấy rằng là tâm tư của chúng ta xao động, rồi những cái lo lắng, rồi những cái lo toan, rồi không biết là tương lai của mình sẽ tới đâu, và có những cái vấn đề mình không biết làm sao để mình giải quyết để cho nó nhẹ nhàng hơn, có phải vậy không ạ?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, để mà trao đổi về cái vấn đề này thì em thấy nó cũng có nhiều cái vấn đề là nan giải, nhất là trong cái thời điểm hiện nay. Như em thấy chính phủ của Mỹ đã đang shutdown rồi, cho nên tất cả các anh chị em mà làm trong ngành về chính phủ liên quan thì tạm thời là coi như là có những cái biến động mà như chúng ta cũng không có muốn nó xảy ra. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là tất cả bất cứ những cái gì khi mà mình làm việc thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không bao giờ có những cái vấn đề nào xảy ra. Thì mình suy ngẫm lại thì như em thấy rằng đấy là cái suy nghĩ của em thôi. Thì em thấy như là mỗi cái cuộc sống của chúng ta khi mà mình lớn lên, kể cả mình ngồi ghế nhà trường cũng vậy, mỗi ngày mình phải đi học theo cái schedule là đúng bao nhiêu ngày đó thôi. Nhưng mà đột nhiên thì tự nhiên trời mưa to, sầm sẹt hoặc lụt lụt thì có thể là kéo dài cái thời gian nghỉ học của mình. Thì cũng giống như trong cái cuộc sống, những cái biến động của những người làm business thì trong công việc cũng vậy. Đôi khi nó có những cái biến động mà không thể nào lường trước được là nó sẽ như vậy này. Cho nên là chúng ta cũng nên đương nhiên là chúng ta cũng cần phải những cái tiền lương để mà lo lắng những cái công việc hàng ngày mưu sinh của một cái gia đình, nhất là những người mà mang cái trọng trách là gánh nặng của gia đình thì phải cần cái nguồn lợi tức từ người làm việc chính. Nhưng mà đôi khi có những cái vấn đề nó tình huống nó xảy ra vào công việc, nó ảnh hưởng tới cái tiền bạc và liên quan tới nhiều thứ. Thì khi mà cái người bị tình trạng như vậy thì trong gia đình, vợ hoặc chồng hoặc là con cái hay là cha mẹ bị cái ảnh hưởng đó, thì chúng ta cũng nên có một cái nguồn động lực vui vẻ và an ủi, và cũng cùng giúp nhau để vượt qua những cái lúc mà đang trong cái tình trạng như vậy. Cho đôi khi cũng đừng có chán nản, hoặc là nhiều khi mình có những cái suy nghĩ khác thì làm cho cái người đó đôi khi người ta không có vui đó chị.
Dạ
chị
vâng.
Nghĩ sao?
Dạ vâng, thưa quý vị, như Hiền Lương đã đưa ra cái đề tài này thì cái chuyện này nó cũng liên quan tới nhiều. Giống như nếu mà chúng ta có những người mà bị thiệt hại về vật chất chẳng hạn, và cái nguồn mỗi tháng mà chúng ta phải có để mà giúp cho trang trải những cái bill về nhà cửa, điện thoại, rồi những cái vấn đề
sinh hoạt,
ăn uống, thì bất thình lình như vậy chúng ta không có những cái nguồn lợi tức đó nữa, thì lẽ nhiên chúng ta có cái nỗi lo sợ, lo lắng, và cái lo sợ, lo lắng đó gây cái sự bực tức, rồi nhiều khi á, chúng ta dễ giận, dễ nóng, và làm cho cái người kế bên chúng ta nó có nhiều lúc nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Thì theo Huyền Lương nói, chúng ta khi mà có những cái lúc mà nó bực bội như vậy thì chúng ta phải có một cái giải pháp nào để xoa dịu bớt, để mà giúp người đó lướt nhẹ cuộc sống, như là cái đề tài chúng ta, cái tiêu đề chúng ta gửi ra.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả. Thì như em thấy là hiện tại tình hình chung, tất cả các những cái business liên quan, ví dụ như là mình có cái nguồn lợi tức nó thông thả thoải mái, thì mình có thể đi ăn nhà hàng, mua sắm và tất cả các thứ thì nó cũng liên quan. Tất cả nó đều bị trì trệ, như em thấy là hầu như là nó có cái mức mà giao dịch là nó bị chậm lại rất là nhiều. Nhưng mà đều có được hên cả là trong cái mùa lễ. Cho nên là đôi khi cũng người ta cũng phải bấm bụng, hoặc là người ta cũng phải có những cái gì của behind là mình pick up được trong cái lúc giai đoạn này. Nhưng mà cái cuối cùng là vẫn có một số người, không phải người nào cũng có những cái điều khoản mà riêng tư để mà pick up nó, thì cũng có lo sợ. Đôi khi có thể xảy ra những cái lời qua tiếng lại ảnh hưởng đến cái tình cảm, cho nên chúng ta cố gắng là không nên để cho những cái người như vậy là buông á. Đó là cái điều không nên. Còn cái vấn đề thứ hai là chúng ta cũng đang trong cái tình trạng là chuẩn bị, là sắp sửa phải là đón cái năm mới của cái cộng đồng của người châu Á của mình nói riêng, và người Việt Nam mình là đặc biệt hơn. Như em nghĩ như vậy thì mình thấy là những cái vấn đề lo toan nhất là cha mẹ và những người lớn tuổi phải chuẩn bị về Việt Nam để mà ăn Tết cùng gia đình, cùng tất cả những ba con còn lại ở Việt Nam, hoặc là về thường thường lớn tuổi thích là về quê hương để mà ăn Tết, rồi đi thăm viếng mồ mả hoặc đi thăm viếng tất cả các người thân yêu. Đó là những người lớn tuổi rồi, người ta luôn luôn thích như vậy. Hoặc là có những cái người trẻ thì người ta thích về thăm quê hương, thăm bạn bè, có những người yêu thương đang còn nằm ở Việt Nam thì bắt buộc là phải về mỗi năm hoặc là 2-3 năm gì đó. Nhưng mà dịp Tết là một trong những cái dịp mà coi như là cái người châu Á của mình rất là thích, để có nhiều cái vấn đề sinh hoạt và dàn giống như là gần gũi lại, đúc kết lại những cái tháng ngày mà mình ít gặp gỡ nhau, cho nên là thường thường tập trung về làm những cái dịp Tết. Nhưng mà em thấy trong cái tình cảnh như vậy thì thường thường cha mẹ đi mà về Việt Nam như vậy hoặc đi vacation chơi thì con cái thường thường là phải lo cho cha mẹ ruột cũng như cho cha mẹ vợ hay là cha mẹ chồng đều có những cái bổn phận và trách nhiệm giống nhau. Nhưng mà trong tình hình như vậy thì đôi khi tiền bạc nó hơi eo hẹp thì các cô các bạn thì nhớ thương con cái mình chút xíu, cũng là nương tay, cũng là hiểu cho con mình chút xíu trong cái vấn đề như vậy. Em nghĩ là như vậy. Con không biết chị nghĩ như thế nào.
Dạ vâng. Theo năm anh nghĩ thì những cái cha mẹ mà mình chuẩn bị đi Việt Nam ăn Tết, có lẽ là họ đã có một số tiền để dành trong năm.
Thì đương nhiên rồi, nhưng mà đôi khi con cái cũng phải
phụ giúp
cha mẹ
phụ giúp
thêm
thì để... Nhưng mà nếu mà cha mẹ thông cảm được cái nỗi niềm đó thì họ cũng có thể là thôi năm này không được thì sang năm về. Có phải đó là một biện pháp không?
Không phải, nhưng mà có thể cố gắng con cái như thế nào cũng luôn luôn thương yêu cha mẹ mình. Tại vì cha mẹ chờ đợi cái ngày này là ròng rã đó, một năm rất là lâu. Đôi khi có nhiều bậc lớn tuổi có thể đợi 2 năm hoặc 3 năm tùy theo cái điều kiện của mỗi người. Thì em thấy cũng nên cố gắng giúp đỡ cho bố mẹ mình để mà đi về Việt Nam để thăm lại quê hương, cũng giống như là những ngày tháng cuối đời của các ông, các bà, các cụ rất là muốn làm những cái điều gì mà mình thích, khi mà có cái quá khứ nó đã đi qua rồi, nhưng mà quê hương cũng ai cũng là muốn về, cái điều đó là cái điều mà tất nhiên rồi. Cho nên là cái điều đó mà nằm trong một trường hợp này em thấy thật sự rất là nan giải, không biết là mình phải chia sẻ như thế nào. Nhưng mà tất cả chúng ta khi mà gặp những cái khó khăn, cái biến cố của trong công việc, hay là những cái lúc mà mình trải qua những cái giai đoạn khó khăn, thì mỗi người chúng ta nên cố gắng như thế nào, sắp xếp như thế nào, điều chỉnh như thế nào, hoặc là có thể chia sẻ với nhau với một cái mức tối đa mà tốt nhất để mà làm tốt cái bổn phận và trách nhiệm của một người con là đối với cha mẹ mình. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Ước mong rằng quý vị có những cái giải pháp và những có cái phương tiện. Tại vì lúc nào thì hệ có một cái vấn đề gì thì chúng ta cũng có một cách giải quyết, giải quyết lớn hay giải quyết nhỏ, hay là như thế nào để mà đáp ứng được những cái điều kiện mà đòi hỏi. Nhưng mà nhiều người thì mình phải tìm giúp cho người ta nghĩ, phải có cái solution, có một cái giải quyết nào mà vượt qua mà không có làm tổn thương chứ.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà dùng nói cái từ tổn thương thì em nghĩ chắc là không đâu. Tại vì nhiều khi mình giúp đỡ cha mẹ mình, đó là cái bổn phận và trách nhiệm của mình. Nhưng mà làm cha mẹ khi nào cũng yêu thương con cái, khi nào cũng có cái tầm nhìn rất là xa. Và có một cái điều mà cha mẹ luôn luôn đối với con cái rằng là khi nào cũng là dang rộng cái bàn tay. Coi như là không có đòi hỏi gì ở con cái rất là nhiều một cái điều gì cả. Nhưng mà đó là cái lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ để bù đắp những cái ngày tháng mà có thể rằng là về cái tuổi già có thể là con cái nó không có gần gũi với bố mẹ nhiều, không có cho ba mẹ nhiều cái tình thương yêu bằng lúc từ nhỏ. Tại vì con cái lớn lên rồi cũng phải có cái gia đình riêng, có cuộc sống riêng, có với những cái lo toan cơm áo gạo tiền. Cho nên đôi khi làm cha mẹ thì em thấy ai cũng cũng hiểu được cái điều đó, nhất là những cái cuộc sống ở những nước phát triển, nhất là ở bên Mỹ. Thì em thấy rằng là các bà, các cô, các chú thì cũng hiểu cái điều đó. Em nghĩ là vậy.
Vâng, quý vị đang nghe chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống do Hiền Lương phụ trách. Và chúng ta đang nói về những cái khó khăn hiện tại trong thời gian này là... và những cái chuẩn bị cho cha mẹ của chúng ta có thể về quê hương để mà có những cái Tết quê nhà. Và nếu mà cái trường hợp đó là chúng ta có cái đủ khả năng, chúng ta có thể đưa ông bà của chúng ta đi tìm về quê hương của mình. Nhưng mà cũng còn nhiều cái trường hợp là ông bà chúng ta ở già rồi, chúng ta không có đủ thời gian để chăm sóc. Chúng ta phải đưa những người cha mẹ của chúng ta vào những viện dưỡng lão. Thì trong những cái trường hợp này thì chúng ta phải chuẩn bị gì cho những người thân thương, chứ cha mẹ của chúng ta khi nghĩ đến những cái ngày cuối năm sắp tới, ngày năm mới sắp đến, thì làm thế nào để cho ấm lòng những cái người đó thưa Hiền Lương?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, một cái câu hỏi mà chị nói ra thì em nghe thật ra mà nói rất là khó để mà mình giải bày như thế nào cho nó đúng. Tại vì như thế này, một khi mà cha mẹ nuôi con cái lớn lên rồi á, thì lúc mình con rất là nhỏ, mẹ mình cứ dắt cái tay mình tới trường, khi nào mình cũng rì cái tay lại và khóc lóc cầu xin mẹ ơi con không muốn tới học, hoặc là mẹ ơi nhờ đón con đúng giờ. Đó là cái điều mà một đứa trẻ luôn luôn cầu xin đến những cái lời mà về đến người bố, người mẹ, hoặc là những người mà trưởng thành khi mà đưa mình đến trường. Thì sau khi em thấy những cái hình ảnh giống như là người con mà dắt người mẹ hoặc người cha vào cái viện dưỡng lão á, quý vị sẽ không hiểu được những cái hình ảnh đó là tái diễn lại giống như lúc mình còn rất là nhỏ. Người mẹ cũng đứng cạnh cửa, nhìn theo đứa con mình ra về, cũng bùi ngùi và cũng cảm thấy rất là rất là cảm thấy như một cái điều họ muốn nói rằng là con nhớ đến thăm mẹ thường xuyên, hoặc là con nhớ đến đem mẹ về, hoặc là những cái điều mà sợ sệt bước chân vào cái cánh cửa đó, cũng giống như lúc mình còn nhỏ mà đến trường cũng vậy, em nghĩ là như vậy. Nhưng mà đó là một cái điều mà trong cái xã hội hiện nay là nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những cái nước phát triển. Nhưng mà hiện tại thì đôi khi cái cuộc sống một cái gia đình cơm áo gạo tiền, và cái cuộc sống phải lo toan công việc, mình không có đủ cái điều kiện, mình không đủ thời gian để mình chăm sóc ba mẹ mình, thì mình mới đem vào cái viện dưỡng lão. Đó là một cái nỗi niềm, một cái đau khổ mà ngay từ trong sâu thẳm của mỗi con người, một cái riêng tư mà cái điều này là mình không thể nào mà mình phải bàn luận cho nó hết. Có một số người á, như em thấy, đây là cái suy nghĩ của em và em đã thấy qua, có một số người thì em thấy là cái người con trai rất là muốn ba mẹ mình ở trong nhà, nhưng mà cái người vợ là không đồng ý. Hoặc là nhiều khi cha mẹ của người vợ đó muốn ở trong nhà, nhưng mà cái người chồng là không đồng ý. Cho nên có những cái vấn đề nó có thể xảy ra mà mỗi chúng ta không thể nào mà biết được là nó sẽ giải quyết như thế nào. Bằng cách họ cũng bảo vệ cái gia đình nhỏ, và bằng cách người ta cũng muốn giữ lại cái gì đó riêng tư của một cái gia đình trong cái xã hội hiện đại. Và có những cái điều mà cha mẹ cũng không muốn làm phiền đến con cái, cũng muốn ở riêng, cũng muốn có một cái sinh hoạt mà không muốn làm phiền đến con cái, giống như là lớn tuổi thì không có được ngủ nhiều, rồi thức dậy lục đục, rồi nhiều khi ho, rồi nhiều khi phải đi vệ sinh thường xuyên trong mỗi đêm, làm thức giấc, rồi con cái, con rể, con dâu phải là đi làm sớm, phải cơm áo gạo tiền. Nó nhiều thứ cộng lại lắm. Cho đôi khi, nhiều khi người lớn tuổi làm cha mẹ, đôi khi cũng có một cái lòng hy sinh, không còn muốn con mình bằng tâm, hoặc là không còn muốn con mình là phải lo lắng, ảnh hưởng đến cái cuộc sống riêng tư của con cái. Cho nên cha mẹ đôi khi cũng muốn tìm ra một đến nơi đó để mà gặp lại những cái người lớn tuổi, rồi họ cũng có cái sinh hoạt, họ cũng có cái hàn huyên, và họ cũng có cái nỗi vui của họ, chứ không hẳn là cái nào cũng có buồn hết. Nhưng mà em thấy cái chung đó, cái điều mơ ước và cái điều khát khao của những người lớn tuổi, đó là sự quan tâm, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà mỗi chúng ta thì không ai nghĩ tới cái điều đó. Nhưng chắc chắn một điều, trong tương lai, bạn đối xử với cha mẹ mình như thế nào, thì sau này con cái của mình hẳn sẽ làm theo ý như vậy. Đó là một cái tấm gương phản chiếu rất là rõ ràng. Em nghĩ là cái điều đó là một cái điều rất là chắc chắn. Cho nên, thưa quý vị cũng như thưa chị, rằng em thấy là nếu có cơ hội mà mình để ba mẹ mình được ở cùng trong gia đình, thì mình nên cố gắng làm một cái điều đó tốt nhất cho ba mẹ mình khi mà cuối cuộc đời. Và cái vấn đề thứ hai là nếu mà cái điều kiện không cho phép á, thì mình nên cố gắng những cái ngày mà lễ holiday, mà nhất là những ngày Tết, mình nên đem cha mẹ mình về nhà chơi hoài ba bữa, có thể như là một cái buổi sinh hoạt cùng cả gia đình, giống như là mình gọi là cái tình yêu thương giữa cái công dưỡng dục của cha mẹ, những cái ngày mà ngắn ngủi nhất, là thường thường là luôn luôn rất là muộn cái sự quan tâm của con cái đối với cha mẹ, chứ không phải là rằng là cứ mỗi tuần hoặc cứ mỗi tháng đem tới bao nhiêu là thịt, bao nhiêu là đồ ăn hay bao nhiêu là tiền mang tới cho cha mẹ mình, không phải đâu. Đôi khi đó là một cái điều là chỉ là một cái phần thôi. Chứ như em thấy lớn tuổi rồi, bác sĩ đâu có cho ăn được nhiều, rồi cũng đi đứng cũng khó khăn, tất cả mọi thứ nó nằm trong một cái khuôn rất là hàng hẹp. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là mình chỉ cần biết là mang nhiều thức ăn để cho cha mẹ mình, hoặc là cho tiền thật là nhiều, đó là cái lòng báo hiếu của mình. Nhưng mà em thấy thì đôi khi đó là một cái vấn đề là thảo ăn thôi. Còn cái vấn đề mà về hiệu thảo là luôn luôn mình để cho ba mẹ mình nở cái nụ cười khi mà cái thời gian nó không còn nhiều. Thì đó là cái ý của em thôi. Còn về quý vị hay là chị thì nghĩ như thế nào, thì cái điều đó, mỗi cái suy nghĩ của mỗi người thì mình không thể nào mà mình biết được nó như thế nào. Em thì nghĩ như vậy thôi. Chứ còn không biết theo chị thì như thế nào.
Tức là Hiền Lương nói là tại vì chúng ta là người Việt Nam và nhất là những người mà lớn tuổi có bên đây. Khi nhỏ thì họ có bên Việt Nam chúng ta thì cái sinh hoạt nó khác. Gia đình lúc nào cũng chung một cái mái nhà, ông bà, cha mẹ đều và rất là hòa thuận. Nhưng mà qua đây với những cái nhịp sống nó lại khác nữa. Thành ra mỗi chúng ta không có thể là như Hiền Lương đã đưa ra, không có đáp ứng được là giữ cha mẹ tại nhà. Thì nhiều lúc có sự xung đột kiểu vợ hoặc là chồng, hoặc con dâu hoặc là con rể thì làm cho cái tình, cái sự yêu thương của cha mẹ mình gắn bó với mình nó mất đi. Và chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta đưa cha mẹ đến một cái nơi giống viện dưỡng lão để có những người chăm sóc 24/24, có cái cơ hội cho cha mẹ chúng ta gặp những người
bạn già,
bạn già cùng lứa tuổi, có thể tâm sự, có thể nói chuyện được. Như vậy thì cha mẹ chúng ta nó sẽ bớt buồn. Và cái mà giống như là Tết sắp tới, chẳng hạn ngày Tết hoặc là ngày xuân sắp tới, lẽ nhiên là ai cũng có những cái lúc mà nhớ về quê hương, nhớ về gia đình, cái sự sum họp. Thì nếu mà có thể chúng ta có thể đón cha mẹ ở chúng ta vài ngày, sum họp, sinh hoạt với chúng ta như là cái thời hồi xưa, còn nghĩa là đùm bọc tới nhau. Vâng, thưa quý vị, thì chắc là khi quý vị nhiều lúc quý vị ở bên đây quý vị nói trời Tết thì lúc nào nó cũng nhầm cái ngày thường, chúng ta đâu có thấy không khí Tết phải không? Chúng ta không thấy cành mai hoa đào, cũng như không thấy đi ra đường phố trang trí, không có thấy những cái rộn rịp của bánh bức hay là cái gì mà làm cho chúng ta rộn ràng với cái không khí của mùa xuân quê hương. Thì chúng ta theo Huyền Lương phải làm thế nào để chúng ta nghĩ tới Tết tới nơi rồi, chúng ta phải làm sao giúp cho cha mẹ chúng ta có những cái giây phút thật là đầm ấm với gia đình.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả. Thực ra tất cả các kiều bào chúng ta sống ở hải ngoại thì bất cứ một cái sắc tộc nào, một cái chủng tộc nào trên toàn thế giới, họ đều có một cái nơi gọi là cái cộng đồng riêng. Em nghĩ là như vậy, mỗi cái quốc gia đều có hết, mà riêng cái cộng đồng của Việt Nam ở sống ở thủ đô Hoa Thành Đồn này em thấy cũng khá là lớn chứ không phải là nhỏ. Thì chúng ta có thể có một cái ngày nào đó đưa ba mẹ mình cùng gia đình mình đến một cái hội chợ, mặc dù nó không phải là lớn lắm nhưng là đó là một cái mùi hương để mà nhớ về là cái quê hương của những người tuổi già. Hoặc là mình có thể là đưa về nhà rồi trong 2-3 ngày gì đó, rồi có thể là ăn một bữa cơm cùng gia đình, gọi những cái bánh, làm những cái này cái kia để cho con mình có thể hệ sau nó biết được cái truyền thống văn hóa của người Ả Đông của mình, mà nhất là người Việt Nam. Và ngoài ra để mình cho con mình biết rằng là cái quan trọng nhất trong mỗi chúng ta, mỗi cái thế hệ nhỏ bước lên là phải biết được cái cội nguồn mình và cái văn hóa của cái người Việt Nam là cần phải như thế nào, để cho nó biết, nó hiểu được như thế nào, và cũng là giống như là sưởi ấm lại cái tình yêu thương giữa cái người cha, người mẹ khi mà sống xa con cái trong một cái thời gian một năm ở khác chỗ ở, thì như mình đoàn tụ lại như là một cái điều mà mình sưởi ấm cho cái gia đình của mình. Em nghĩ là như vậy.
Dạ, Hiền Lương nói như vậy lắm. Mình nhớ trong gia đình á, của một người bạn, Tết năm nào cũng vậy, phải dành một tuần lễ gói bánh tét, làm bánh mứt, làm ở nhà. Tất cả con cái, bà, ông bà xúm nhau làm.
Vui lắm, rất là vui.
Đó là
tôi nấu ra bánh sống nữa kìa. Rồi làm mứt đã bị chạy luôn mà rất là vui.
Đúng. Nhưng mà để cho con cái hiểu Tết rồi chúng ta có những cái món này đây nè, món bánh tét, món bánh chưng, món mứt gừng, món mứt dừa, vân vân. Vì đó là
cái văn hóa của
văn hóa mà tất cả gia đình cùng vào, nghĩa là chung với nhau để mà làm. Thì đó cũng là một cái nét văn hóa rất là đẹp và giúp cho chúng ta, gia đình của chúng ta nó xích lại gần nhau. Và con cái ông bà khi mà có việc làm, khi mà có cái chuyện này chuyện kia để làm thì cái sinh hoạt đó nó lại gắn bó với nhau. Và nếu mà chúng ta mỗi tháng mỗi năm mà chúng ta được lặp đi lặp lại cái đó thì khi cái đứa con đứa nhỏ sống trong cái gia đình để trưởng thành đó, thì nó biết rằng Tết này chúng ta phải, và nếu mà ngày nào nó không có ông bà, nó vẫn giữ cái tục lệ đó để mà nhớ lại ông bà của mình, có phải không ạ?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, giống như có người nói với em rằng như thế này này, thôi được phiền phức quá. Khi mình ở hải ngoại rồi, mình phải sống theo cái trào lưu của nước ngoài. Thôi đừng có phiền, rồi thích ăn gì ra ngoài ăn, hoặc thích cái mua cái gì là mua gì, hoặc là thích đi chơi thì dắt bố mẹ. Em thấy cái đó thật sự ra mà nói thì chỉ có áp dụng với một số người thôi. Thật ra ở Mỹ này chị biết rồi, ai cũng ở nhà lâu, ai cũng đi xe hơi. Cái chuyện là đương nhiên rồi. Nhưng mà đây mình muốn bảo tồn cái văn hóa, mình giữ lại cho ai? Cho cái thế hệ con của mình. Tại vì mình là cái gì? Mình là châu Á, mình không phải là Mỹ. Tại sao mình phải có tư tưởng Mỹ? Nhiều người cứ nói là khi mà ở Mỹ con mình là lớn lên mất gốc, chính con mình là mất gốc. Mình phải để là cái truyền thống để cho nó bị cái văn hóa của người Việt Nam, và nó sau này nó trưởng thành, nó đi ra bên ngoài nó sống, nó có bạn bè hay là lấy vợ lấy chồng các nước trên thế giới, mình không biết được nó lấy người như thế nào, nhưng ít nhất ra là nó hiểu được rằng là ô, mày biết cái người Việt Nam của tao là như thế nào không? Cứ mỗi lần New Year là phải ăn cái bánh tét này này, ăn cái bánh trứng này này, có những cái bánh mứt, có những cái này cái kia, gọi là cái mùa Tết. Hằng có cái bản sắc, cái văn hóa, hằng có cái giá trị riêng của nó, chứ không phải mình nói là thôi mình khe, thôi không cần hỏi căng. Nói như vậy thì đơn giản quá. Cho nên là quý vị nên nhớ rằng là tất cả những cái điều gì mà mình làm là một cái tấm gương phản chiếu cho những đứa con của mình. Đó là điều chắc chắn. Đó là điều chắc chắn. Mình cứ đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì con cháu của mình hẳn sẽ đối xử với mình y như vậy. Không có cái điều gì sai hết. Đó là cái điều chắc chắn. Còn mình coi cha mẹ mình sự tôn trọng, hoặc là mình lễ phép, mình có một cái sự hiểu thạo với cha mẹ mình, thì con mình chắc chắn nó sẽ bắt chước. Nó có hư đốn như thế nào, nhưng mà nhìn mình là một cái tấm gương như vậy thì nó vẫn là có một cái nền. Còn khi mà ra đời thì cái cuộc sống, cái môi trường và cái công việc có thể nó có sẽ thay đổi. Nhưng có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, mà cái hình ảnh và những cái điều mà từ nhỏ nó thấy được, nó nhìn thấy được, nó cũng có ảnh hưởng, rất sức ảnh hưởng rất là lớn. Giống như thưa chị cũng như thưa tất cả khán giả, em cũng có thể nói sơ về một cái vấn đề là như thế này. Có một cái em đó lớn lên trong một cái môi trường rất là, phải nói là khắc nghiệt, coi như là nó nhiều cái thành phần lắm, nhưng mà cũng theo bạn theo bè, nhưng mà cái cuối cùng là họ vẫn biết rằng là cái điều đó là không tốt, vẫn có cơ hội họ vẫn quay đầu trở lại, hoặc họ chỉ có tới một cái vạch ngang nào đó thôi, họ đứng lại ngay, không bao giờ bước qua cái giới hạn đó. Nhưng mà có nhiều em là bị lôi cuốn của cái xã hội và cái công việc và cái cuộc sống làm cho các em lao theo luôn. Cho nên đôi khi là cái tác động của gia đình là một cái sức ảnh hưởng rất là lớn, chứ không phải là nhỏ đâu. Vì bị những cái va chạm của cái cuộc sống trong cái quá khứ của một cái gia đình thì nó có cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Theo em nghĩ là như vậy, chứ không hoàn toàn là cái vấn đề là tốt hay là xấu, mà ngoài ra là có thêm một cái ý thức. Mà cái ý thức gì thì ý thức, nhưng mà em thấy cái ý thức, cái văn hóa nó vẫn là như là một cái bài học cho một đứa trẻ để mà sau này nó hình thành. Em nghĩ là như vậy, chứ nó không đơn giản là nó bị cái này bị cái kia không. Như em thấy Boy Scout cơ cao, hoặc là các em mà đi chùa, hoặc các em đi nhà thơ, nó có cái rất là hay, biết được cái sự mỗi người có giữ cho mình một cái vị trí tôn giáo, phải biết lắng nghe và sợ làm cái điều xấu và điều tốt, và có những cái nền văn hóa các em đến đó là sinh hoạt, là em thấy nó rất là tốt. Chứ nó không phải hẳn là mình ở Mỹ là mình phải đi học cho cao, làm cho nhiều, cuối cùng thì cũng là kiếm tiền thôi. Ai cũng phải kiếm tiền. Nhưng mà cái mà nhiều người em thấy nói rằng là ô, cái người này, con của cô này học giỏi lắm, thành công lắm. Em cũng hiểu là cái người ta cho là cái thành công là cái gì. Đôi khi có nhiều người cho con học cũng như một cái máy vậy đó. ngồi vô là học đủ thứ các ngành nghề mà con cái mặt nó đờ ra, mà học rất là giỏi nhưng mà đi ra ngoài không biết cái gì hết. Nhưng mà nhiều em thì không học được nhiều, nhưng mà làm được cái thành công lớn nhất của các em là các em đạt được cái ước mơ, các em đạt được những cái điều mà các em thích là các em đã thành công rồi. Chứ đôi khi nhiều em rất là thích làm cái điều đó nhưng mà bố mẹ không chịu bắt con mình phải làm cái điều đó. Cho nên là đôi khi nhiều em có bị những cái trường hợp như vậy, cho nên là sau này ra đời cũng có thể trì trệ. Mình không nói cái vấn đề là cái điều kiện của các em được cha mẹ lo đầy đủ, sung túc thì không tốt bằng các em thiếu may mắn, nhưng mà không hẳn, đó là một con số rất là ít. Nhưng mà em thấy nói cái chung chung như vậy. Thường thường là các em mà được gia đình mình bảo bọc, rồi cái cuộc sống sung túc đầy đủ, thì các em giống như là có một cái khuôn sẵn rồi, nó định hình rồi, thì các em tiếp bước trong cái tương lai, nhất là những cái gia đình khá giả, cho nhà cửa, cho business, cho làm ăn, thì em thấy thường thường các em cũng giỏi chứ mà là không, nhưng mà đều có cả cái bức đột phá thì không bằng những cái em thiểu may mắn. Tại vì trong cái khó khăn, người ta luôn luôn có cái mục tiêu người ta đi. Mà khi có mục tiêu rồi, cái lý tưởng của người đó có bước đột phá, sẽ trở thành một cái người như vậy. Mà khi mà như vậy á, thì đâm ra là cái người đó, cái nghị lực nó rất là mạnh. Thì thường thường các em mà không có đủ điều kiện nhiều, cha mẹ lo được đầy đủ á, thì thường thường em thấy có những cái bước đột phá rất là lớn. Theo như em thấy là như vậy. Nhưng mà là cái cuối cùng là mình cố gắng trao dồi cái văn hóa cho con cháu của mình, của cái thế hệ sau, đừng để nó mất cái gốc, thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang nói về cái cuộc sống và cuộc sống gia đình trong lúc những ngày gần Tết. Và nếu mà quý vị cảm thấy rằng nhiều khi mình sơ sót chẳng hạn, có những cái mình không có nghĩ tới chẳng hạn, thì những giây phút này là chúng ta nên cần dành những cái thời gian nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến con cái của chúng ta.
Ồ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thời gian của mình nó cũng có giới hạn. Nhưng mà có một cái điều mà em cảm thấy đi ngang qua cái cuộc đời của mỗi người, cùng một cuộc sống của mỗi người đều thường thấy, cũng giống như chính bản thân em cũng thường thấy, đôi khi mình không có người thân, hay là không có những cái người mà homeless hoặc là ở trong viện dưỡng lão, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình là một cái người may mắn hơn là những người có cả tâm trạng như vậy. Đôi khi trong một cái đoạn đường đi, hay là trong các cái buổi từ thiện, hoặc tất cả những cái vấn đề mà về cái công việc của xã hội, nếu có cơ hội quý vị nên chia sẻ một cái bánh hay là một cái kẹo cho những cái người đó trong những cái ngày holiday, đó là một cái điều rất là tốt. Đôi khi mình cũng đừng có nghĩ rằng xã hội đã cho người đó đầy đủ, xã hội đã cung cấp cho người đó tất cả, nhưng mà tại sao người ta vẫn không có giống như là một cái nơi ở nhất định. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống có những cái điều mà mình không thể nào mình biết được. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, và mỗi người họ có một cái nỗi khổ riêng. Họ không có thể ở được trong một cái phòng đó, mà họ phải đi lang thang ngoài đường, giống như chính bản thân mình cũng vậy. Sẽ có một ngày nào đó mình sẽ là như họ, thì mình sẽ như thế nào? Cho nên đôi khi cái sự lựa chọn của mỗi con người, cho dù thành công hay thất bại, thì mình có cơ hội, mình nên chia sẻ với những người đó. Em nghĩ là vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Quý vị vừa nghe chương trình Lướt Nhảy Cuộc Sống với Hiền Lương. Chương trình đến đây là phải xin chia tay cùng quý vị.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, trước khi mình chia tay, em cũng có một đôi lời, nhất là về cái mùa sắp Tết. Tất cả chúng ta, dù đi xa, dù ở đâu, dù những cái vui, cái buồn, tức giận xảy ra trong cuộc sống, đây là một cái cơ hội mà cái gia đình xích lại gần nhau, đem hết những cái tình yêu thương trao cho nhau, và xóa bỏ đi những cái điều mà không vui trong một năm, chúng ta nên cho nó qua đi, để chúng ta luôn luôn tìm cho mình một cái điều mà hạnh phúc nhất, điều vui vẻ nhất, nhất là những cái ngày tháng chúng ta rất gần kề cận đến những cái lớn tuổi, thì chúng ta nên cần cái sự mà yêu thương nhiều hơn.
Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn Hiền Lương.
Dạ, xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả.